This is 1600 AM KRVA Cockrell.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo Vào Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiệt. Và đầu dây bên kia Thùy Linh xin chào bác sĩ.
Xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ sức khỏe thế nào? Vẫn khỏe như mọi ngày thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối tốt thưa Thùy Linh.
Bệnh thận là một cái bệnh, cái chức năng của thận rất là quan trọng đối với trong những cái bộ phận khác của con người, và nó làm cho con người ta khỏe hay không thì cái thận nó rất là quan trọng. Thì những chương trình trước là bác sĩ đã có trao đổi sơ qua về những cái chương trình, những cái bệnh liên quan tới thận và thận suy. Thì trong chương trình này bác sĩ giúp quý đồng hương có thể hiểu rõ hơn về những cái chức năng của thận và những cái làm thế nào để mà giữ cho nó, cái thận nó được bài tiết tốt để mà có một cái sức khỏe hoàn hảo. Dạ thưa, mời bác sĩ.
Cảm ơn Thùy Linh nhiều lắm. Chúng ta đã nói về thận trong những tuần trước đây. Nhiều câu hỏi quý vị gọi về văn phòng nói chuyện hơn với tôi về vấn đề này. Chúng ta thật sự ra đó, khi mà mình dùng đến cái từ về thận đó thì nền y khoa Đông Phương sử dụng những cái từ là thận yếu, thận suy. Chúng ta thấy là cái tiến trình thận suy yếu nó sẽ đưa đến tình trạng thận không làm việc được. Mà cái tình trạng này chúng tôi gọi là bại liệt. Và đến cái tình trạng này rồi đó thì người bệnh nhân phải đi lọc máu. Để tránh được những cái tình trạng này thật sự cũng khó khăn chứ không phải là dễ. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Khi biết được chức năng thận của chúng ta yếu, và chức năng thận chúng ta yếu nó tạo ra nhiều cái triệu chứng trong cơ thể của mình, nhiều lắm. Thận, bởi vậy cho nên khi mà nói về thận đó thì tôi dùng cái từ là bao la. Chúng tôi chia từng phần một ra để cho quý vị thấy rằng là cái tình trạng thận nó bị yếu, nó tạo ra những cái triệu chứng. Tuy rằng là có thể chưa ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, nhưng mà càng ngày càng nhiều càng làm cho chúng ta gặp những cái khó khăn hơn. Và đến một lúc nào đó thì chức năng thận không làm việc được như ý nữa. Lúc này là lúc mà các bác sĩ mới báo cho quý vị thận nó suy rồi. Và khi có sĩ báo cho biết thận suy rồi như vậy đó, thì các bác sĩ sẽ làm cái công việc là theo dõi. Có nhiều người có bác sĩ phải theo dõi trong vòng 6 tháng tới 1 năm thì chuẩn bị đi lọc máu. Có nhiều người bác sĩ theo dõi 2 năm. Mà nếu mà chúng ta đợi cho đến lúc đó thì cái sự chữa trị thật sự là khó. Và thời gian nó đến gần hơn. Với cái tiến trình phải đi lọc máu như vậy, y khoa gọi là dialysis, chúng ta gọi là lọc máu. Thì mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái chức năng thận nó không có nằm ở một cái vị trí bình thường, giống như là cái nhìn của y khoa bây giờ. Cái nhìn của y khoa bây giờ họ nhìn thận bị suy yếu, họ coi thận nó giống như là một cái filter để lọc máu thôi. Thế thì khi cái filter này nó làm việc thì nó cứ làm bình thường, cứ việc lọc máu, không có sao hết. Họ chỉ nhìn nhận nó giống như vậy, và nó lọc máu thì nó thải những cái chất cặn bã, những chất dơ, những cái độc tố nằm trong máu của chúng ta. Bên cạnh nó thải luôn những cái chất mà chúng tôi gọi là chất dơ từ trong tế bào do chính cơ thể chúng ta tiết ra. Thì thận nó làm việc thải ra như vậy cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà mình thấy thì nó dễ như vậy đó. Chúng ta nhìn lại sẽ thấy rằng là trong máu của chúng ta mà chảy ngang qua thận nó không có bình thường. Mỗi một giờ, mỗi một tiếng đồng hồ, cho dù quý vị ngủ, quý vị nghỉ, quý vị làm việc, quý vị đi chơi, thận vẫn làm việc. Và số lượng máu vẫn cứ tuôn chảy qua hai trái thận. Hai trái thận này một tiếng đồng hồ người ta thấy nó chảy qua vào khoảng 7-8 lít máu tùy theo cơ thể mỗi người. Thế thì cái số lượng một tiếng đồng hồ mà nó chảy ra, nó số lượng máu chảy qua thận đó, để lọc một tiếng đồng hồ là 7-8 lít. Thì một ngày người ta tính ra là khoảng chừng độ 180 lít cho tới 200 lít máu được chảy ngang qua thận. Mà thận chỉ làm có công việc thải những cặn bã, những chất dơ ra thôi hay sao? Bởi vì trong máu chúng ta đó, nó đâu có bình thường đâu. Trong máu chúng ta nó là một thành phần hỗn hợp, phức tạp. Nó có nhiều chất ở trong đó lắm. Quý vị nhìn thấy, quý vị đi thử máu, từ chất béo, chất đường, chất đạm, chất mineral, chất khoáng, đủ thứ ở trong này. Nguyên chất béo không bao 4 thứ. Rồi hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đều nằm ở trong máu chúng ta hết. Rồi có luôn cả những độc tố, những hóa chất nằm ở trong máu chúng ta. Thì thận chỉ thải những chất dơ cho thôi, còn những chất mà chúng tôi gọi là chất hữu dụng, chất tốt như vậy thận giữ lại, gửi trở về cho cơ thể chúng ta. À, mình thấy nguyên cái việc làm đó không, chúng ta đã thấy không có bình thường rồi. Thế thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, ngoài cái mà thận thải bài tiết những cái chất độc trong cơ thể của chúng ta đó, thận còn tạo ra những cái chất mình gọi là tinh dịch, tạo ra loãng xào, điều hòa, dự trữ những cái tinh chất cho cơ thể của chúng ta, tạo ra những cái chất kích thích tố cho nam, cho nữ, tạo ra những chất sinh dục cho nam, cho nữ. Nhờ như vậy, thận bắt đầu giúp thêm cho trí óc của chúng ta, bổ dưỡng trí óc. Thận tạo ra bone marrow tủy sống, thì tủy sống lại tạo ra bù đắp vào xương cốt, cho nên những người thận tốt đó, thì xương cốt chúng ta nó tốt, nó cứng, nó chắc. Thận làm cho gân cơ cứng chắc, tai chúng ta thính, mắt chúng ta tỏ chẳng hạn như vậy, rõ. Óc xanh mượt mà, da hồng hào, da thịt gọi là tốt tươi. Đây là những người mà chúng ta thấy thận tốt, và bên cạnh đó thành cũng giúp cho cái nguồn hạnh phúc, cái sự liên kết giữa vợ chồng với nhau. Đây là chức năng của thận, nhiều đến như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái công việc là thải bỏ những chất dơ, những cái độc tố trong cơ thể của chúng ta ra ngoài thôi. Đó. Thế thì khi mà thận bị yếu đi, thì tất cả chúng ta thấy rằng là thận đang làm những công việc như vậy. Bây giờ thận bị yếu chẳng hạn, thì tất cả những cái sự việc thận làm ấy, nó yếu dần đi, nó có thể đi ngược lại. Từ cái vấn đề mà tạo ra những cái chất kích thích tố thì bây giờ nó giảm đi, giảm ra tiết đi, giảm cái sự tạo ra chất kích thích tố. Thì khi mà nó giảm đi như vậy thì các tế bào cũng bị giảm, bắt đầu bị thiếu khí, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm giúp cho cơ thể tăng trưởng khỏe mạnh. Và khi thiếu như vậy thì sao? Cơ thể bây giờ đâu khỏe mạnh được nữa, sắc diện đâu còn hồng nhuận nữa, đen sạm lại, gân cơ bị yếu đi, xương cốt bị đau, bị nhức. Chúng ta thấy rằng là cái sự mà mình gọi là đi ngược trở lại là như vậy. Khi mà thận yếu, rồi tóc thì bạc, tai thì không còn nghe, không còn thính nữa, nhiều khi bị ù tai, mắt không còn tỏ nữa, không còn tinh anh nữa. Sức đề kháng trong người yếu đi từ từ, mà cái sức đề kháng yếu đi như thế này nó tạo ra nhiều vấn đề. Có nhiều người bắt đầu cảm giác lạnh, trời chỉ cần hơi mát mát thôi, người bình thường chỉ cần mặc một cái áo thôi, thì họ phải mặc áo trong, áo ngoài. Rồi có nhiều người mặc áo trong, áo ngoài rồi mà vẫn cảm giác lạnh, lạnh từ trong xương sống lạnh ra, tay chân bị lạnh. Thế tôi thấy tất cả những cái này đều ảnh hưởng do thận mà ra. Mà nếu bây giờ quý vị đi gặp các bác sĩ thử máu thì nói rằng là chức năng thận chưa thấy gì cả. Lý do mà các bác sĩ nhìn vào trong cái kết quả thử máu đó, các bác sĩ phải nhìn ngoài cái kết quả thử máu, nhìn kết quả thử nước tiểu để xem coi những cái chất nằm trong thận như thế nào. Những chất creatinine độc tố nó có lên cao hay không? Những chất urea có nhiều hay không? Chất bơn nó có tăng lên cao hay không? Và trong nước tiểu, quý vị đi tiểu ra cái số lượng mà protein được chấp thuận chỉ ra ngoài một phần nào thôi, bây giờ có sĩ thử thấy nó ra nhiều quá, có nghĩa là thận không giữ lại được. Đáng lý thận phải giữ những cái chất này mà gọi là chất bổ dưỡng, mà giữ lại cho cơ thể chúng ta, và chỉ lọc, chỉ thải những chất dơ ra thôi. Bây giờ trong nước tiểu protein nhiều quá, lúc đó các bác sĩ mới cho quý vị biết là thận yếu. Thì lúc này là lúc cái chức năng thận của quý vị có thể yếu lên tới 30-40%, 50%. Mà khi thận yếu lên tới 70% thì bác sĩ phải báo động cho quý vị biết, và chuẩn bị gửi những người bệnh nhân như vậy vào trong bệnh viện để họ làm những cái phẫu thuật nhỏ chờ ngày đi lọc máu. Cho nên những cái tiến trình mà liên quan đến thận chúng ta thấy nó phiền đến như vậy. Và khi mà chức năng thận bắt đầu bị, chúng tôi dùng cái từ là bị yếu thôi, khi chức năng thận bị suy yếu đi, thì nhiều việc lại xảy ra trong cơ thể chúng ta. Thận nó liên quan đến cái vấn đề đường tiểu, lý do là thận thải, lọc máu để thải những chất dơ, tạo ra nước tiểu, thải nó ra ngoài cho cơ thể. Thế thì khi mà chức năng thận bắt đầu bị yếu đi thì cái việc đầu tiên chúng ta biết rằng là đường tiểu chúng ta bị rối loạn. Quý vị bị đi tiểu nhiều, đi tiểu liên miên, một ngày đi tiểu mười mấy lần, một đêm đi tiểu 5-6 lần. Nặng hơn một chút xíu nữa là buồn tiểu phải đi ngay, mà chúng tôi dùng cái từ là tiểu không cầm được, không tự chủ được. Buồn tiểu đi ngay không đi, nó căng cái bladder bọng đái lên là quý vị phải đi, không đi nó có thể tự nó đẩy nước tiểu ra ngoài. Thì đây là cái quá chúng tôi gọi là rối loạn về hệ thống tiết niệu. Thì cái sự việc này có thể xảy ra cho bất kỳ nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé đều bị hết. Chứ không phải là chỉ có người già hoặc là người nam hay người nữ bị giống nhau hết. Thì sau cái tình trạng mà chúng ta nói là bị như vậy rồi đó, nữ giới còn bị cái tình trạng nữa là ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi, nước tiểu nó cũng vãi ra. Hoặc là kèm theo bệnh tiểu dầm. bệnh đái dầm là một trong những cái bệnh mà nam nữ già trẻ thì cũng bị hết, tuổi nhỏ bị nhiều hơn người lớn. Quý vị bị những cái tình trạng này dưới cái nhìn của y khoa đông phương chúng tôi gọi là thận suy, thận yếu. Chúng ta có thể sử dụng dược thảo kidney tonic, tiếng Việt để là thận suy chai thuốc số 16 để mà giúp cho cái tình trạng thận của chúng ta để từ từ nó đỡ đi. Nhưng mà ngoài cái này ra như tôi trình bày lúc đầu, thận suy yếu tạo ra nhiều những cái triệu chứng lắm, chứ không phải chỉ có những triệu chứng này thôi, nhiều lắm. Việc đầu tiên là đường tiểu, thì chúng ta sử dụng thận suy. Nếu bây giờ chức năng thận yếu nữa, bắt đầu gây ra tình trạng bị đau lưng, bị mỏi gối, thì cái tình trạng này thường gặp ở những người lớn tuổi chúng ta, những người lớn tuổi trưởng thành. Và chúng ta cái chiều hướng mình gọi là tuổi càng cao thì chúng ta càng bị nhiều hơn. Lý do dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó, một cách bình thường, quý vị nhớ là bình thường, tự nhiên lưng chúng ta bị đau, chân chúng ta bị mỏi, lưng bị mỏi, đứng lâu nó mỏi, ngồi lâu nó đau chẳng hạn, như vậy thì chúng tôi gọi là thận suy. Nhưng mà cái này là cho cái tình trạng bình thường. Còn nếu quý vị bị té, bị ngã, bị đụng xe chẳng hạn như vậy, bị đánh mà bị đau, thì cái tình trạng nó qua một cái mức khác, nó không có nằm trong cái tình trạng chúng tôi gọi là thận yếu mà nó gây ra những cái bệnh chứng cho mình được. Cái đó là bị ác tắc thì nó khác. Đối với cái nhìn y khoa đông phương, thận tạo ra bone marrow tủy sống để mà bù đắp vào, giúp cho xương cốt cứng chắc. Khi mà thận yếu thì bone marrow tạo ra ít hơn, tủy sống ít hơn và không thể bù đắp nhiều cho xương cốt được, thì quý vị bắt đầu bị mỏi, lưng bắt đầu bị là như vậy. Cho nên có nhiều người mới nói rằng là khi thận bị yếu, chúng ta bị đau lưng là như vậy. Và ngoài cái này ra, chúng ta cũng biết rằng là nhiều cái bệnh chứng nữa nó liên quan đến thận, nó làm cho chức năng thận bị yếu đi, đặc biệt là nam giới của chúng ta. Những cái bệnh mà chúng tôi có thể đề cập đến ngay là di mộng tinh. Di mộng tinh nghĩa là di tinh, mộng tinh, hợp tinh. Những cái tình trạng này nếu mà chúng ta bị bệnh thì chúng tôi khuyên là chúng ta chữa, bởi vì cái bệnh này nam giới bị thôi, nữ giới không có bị. Và khi tiếp xúc nhiều với những người nam giới, họ cũng có thể ngại, không có muốn nói cho người thân của mình biết mình bị cái gì. Thì quý vị nếu mà ngại như vậy, quý vị có thể đến gặp ngay bác sĩ của mình, nói chuyện với bác sĩ của mình để cho bác sĩ của mình biết rằng là quý vị đang bị cái tình trạng bệnh nó như vậy đó, và chữa trị làm sao. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ để y nguyên như vậy đó, thì những cái bệnh này là những cái bệnh chứng sẽ đưa đến cái tình trạng chức năng thận đang bị yếu, càng ngày càng yếu đi. Đối với nam giới của chúng ta khi bị cái bệnh trạng này, nó có thể bị những cái tình trạng khác nữa, nó ị phát vào đời sống gia đình, nó làm cho chức năng nam giới yếu dần đi, và chúng ta có thể bị, mình gọi là cái từ y khoa gọi là premature ejaculation chẳng hạn. Đông y, y khoa đông phương gọi là tạo tiết, hoặc là đi đến tình trạng dương sự bị suy yếu, y khoa bây giờ gọi là impotency, tức là bất lực. Chúng ta bị những cái tình trạng này, hoặc là trong đời sống gia đình vợ chồng mà nó có những cái việc nó không có bình thường, đời sống mà nam giới bắt đầu bị mất cái khả năng của nam giới đi, thì chúng ta sử dụng một loại dược thảo khác, chúng tôi đặt tên của nó là đại bổ thận. Quý vị có thể sử dụng những loại dược thảo này để giúp cho chức năng thận của chúng ta nó làm việc tốt hơn, nó từ từ nó recover trở lại hơn, thì người của mình bình thường. Còn nếu không thì càng ngày càng yếu đi, rồi không biết còn đây là bao nhiêu cái bệnh trạng khác nữa. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, nếu mà cái chức năng thận nó quan trọng như vậy, thì ngoài những cái dược thảo mà bác sĩ đã cung cấp cho quý đồng hương, thì có mình có thể ăn cái gì, một cái thực phẩm gì đó có thể giúp cho cái thận của mình nó mạnh lên, thưa bác sĩ?
Câu trả lời là có. Câu trả lời là có. Cho nên nhiều khi tiện cái câu hỏi này của Thùy Linh thì như thế này, tôi trả lời như thế này. Y khoa đông phương ngày xưa nói một câu như thế này là ăn cái gì bổ cái đó, chúng ta cũng nghe thường lắm. Nhưng mà với bây giờ đó thì chúng ta ăn cái gì đó chúng ta cũng phải để ý. Nhất là những cái mà nó liên quan đến cái câu hỏi của Thùy Linh là chức năng thận bị như vậy thì chúng ta có thể dùng cái gì để mà cho nó có thể bổ được chức năng thận. Tùy theo từng mỗi người, tùy theo từng bệnh chứng của mỗi người. Thí dụ bây giờ có một người bị lưng bị đau đi, mỏi, mà không phải do bị đụng xe, bị té, bị ngã gây ra, thì chúng ta biết chức năng thận nó bị yếu. Khi chức năng thận nó bị yếu mà còn bị đau lưng nữa, thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo bình thường, chẳng hạn như là đỗ trọc. Quý vị đến bất cứ một tiệm thuốc bắc nào, quý vị dùng độ 4-5 cái vị thuốc, tôi đọc như thế này để cho quý vị nghe. Thứ nhất là đỗ trọc, thứ hai là tục đoạn, thứ ba nữa là hoài sơn, thứ tư nữa là hoàng kỳ. Thì mỗi một cái vị thuốc như thế này chúng ta tính ra bằng gam đó, nó độ chừng 20g, 25g đều được. Nếu mà tính ra bằng chỉ đó, giống như cái cân lượng ngày xưa, thì nó độ khoảng chừng độ 7-8 chỉ. Tại vì một chỉ là 3 gram, mình dùng từ 20 tới 25 gram là đủ. Mình cho tất cả những cái này vào một cái thố sành, mình hâm cách thủy cũng được. Và bên cạnh đó quý vị mua cho tôi chừng một cái đuôi heo, làm cho nó sạch đi, nhúng nước sôi cho nó đừng có bị dơ. Chặt khúc nhỏ nhỏ mà chúng ta để vào hấp kết thủy, sau rồi đó cho đến lúc chín thì mình thêm gia vị vào. Nước chúng ta có thể dùng uống giống như là nước nước thuốc, và chúng ta có thể ăn thêm cái đuôi heo đó để nó giúp thêm cho chúng ta. Thứ nhất là trong này nó bổ thận, thứ hai nữa là nó cũng trị một vài cái chứng về vấn đề đau nhức nhức mỏi, đau lưng, yếu mỏi chẳng hạn như vậy. Thì đây là một trong những cái về đau lưng thôi. Còn nếu mà thí dụ như bây giờ cũng là chức năng thận của chúng ta như tôi đề cập đến đó, nó có thể ảnh hưởng tới đời sống gia đình của mình. Và khi nó ảnh hưởng đời sống gia đình như vậy đó, thì nó có thể làm cho cái tình trạng mà cái chức năng đời sống vợ chồng nó không có được và bình thường. Và người nam không thực hành được chức năng của mình chẳng hạn. Thì quý vị cũng sử dụng một vài loại thuốc chẳng hạn như là dục thung dung, rồi hoài sơn, khiêm nhân, hoàng kỳ chẳng hạn, và mỗi thứ cũng khoảng 20 tới 25 gram. Quý vị cho vào một cái thố, cho nước và rồi hâm cách thủy của nó, và mua cho tôi chừng độ 2 cặp cặp thận dê cũng được, thận bò, thận heo gì cũng được. Chúng ta cũng hâm cách thủy để nước vào hầm cho nó chín thêm để cho gia vị, rồi chúng ta ăn một tuần chừng 2 lần. Quý vị dùng như vậy vài 3 lần thì chúng ta giúp cho chức năng thận của mình tốt lắm. Vâng, thưa Thị Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chu đáo của bác sĩ. Và nếu quý vị nào có những cái thắc mắc liên quan tới sức khỏe của mình, có thể gọi số 714-539-9777, 714-539-9777 để có những sự tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Rất là cảm ơn bác sĩ trong chương trình chiều ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình tuần sau. Và Thùy Linh chúc bác sĩ có một buổi chiều đầy bình an bên gia đình.
Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cũng xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh.
Dược thảo kỳ diệu Trường Sinh Tố với sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mặt. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417.